Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, sau bản tin thời sự quốc tế, Lam Thủy tường trình về việc liệu Tổng thống tân cử Donald Trump có sớm bình ổn được mọi chuyện. Khả năng tường trình về việc nếu Việt Nam không có hiệp định thương mại TPP thì có phải là một cơ hội vàng cho Trung Quốc hay không? Thông tin viên Jim Randall tường trình về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sắp tăng lãi suất. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế của đài VOA.
Tin mới nhận, Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ hôm Chủ nhật 20 tháng 11 sẽ gặp gỡ thêm với những người có tiềm năng tham gia nội các. Ông cho biết ông có thể chỉ định thêm người vào các vị trí quan trọng trong chính phủ mới của ông. Ông Trump vẫn ở tại khu nghỉ dưỡng có sân golf sang trọng của ông ở khu Bedminster, New Jersey. Ông sẽ gặp hai người đã trung thành bảo vệ ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống kéo dài là cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani và thống đốc New Jersey Chris Christie. Ông Giuliani, một biểu tượng về quyết tâm của Mỹ chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo sau vụ tấn công khủng bố năm 2001 tại New York và Washington, có ít kinh nghiệm đối ngoại nhưng đã tìm cách để được bổ nhiệm làm ngoại trưởng. Các phụ tá của ông Trump nói rằng ông cũng đang xem xét các lựa chọn khác. Ông Trump đánh bại ông Christie và 15 người khác để được Đảng Cộng Hòa đề cử, nhưng nhà lãnh đạo của bang New Jersey sau đó ủng hộ nhà tỷ phú bất động sản và vận động cho ông Trump. Ông Christie đã đứng đầu bộ máy về chuyển giao quyền lực của ông Trump cho đến khi ông Trump cho ông nghỉ và ủng hộ phó tổng thống đắc cử Mike Pence hơn sau khi ông giành chiến thắng gây choáng váng cách đây 2 tuần trước bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ. Ông Trump viết trên Twitter rằng ông đang xem xét việc bổ nhiệm tướng thủy quân lục chiến hồi hưu 66 tuổi James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với ông Mattis hôm thứ Bảy và mô tả về ông Mattis là người rất ấn tượng, thực sự là tướng quân của các tướng quân. Ông Trump cũng sẽ họp hôm Chủ nhật với ông Chris Kobach, một quan chức của bang Kansas, là người cứng rắn chống nhập cư bất hợp pháp, một trong những chủ đề chính trong việc tiếp quản chính phủ của ông Trump. Ngoài ra, Tổng thống đắc cử sẽ nói chuyện với nhà đầu tư tỷ phú Wilbur Ross, có thể là sự lựa chọn cho chức Bộ trưởng Thương mại. Ngoài ra, còn có nhà đầu tư toàn cầu David McCormick và lý thuyết gia kinh tế bảo thủ John Gray. Truyền thông Mỹ hôm thứ Bảy, 19 tháng 11, đưa tin là các nhà lãnh đạo hàng đầu của giới tình báo và quân đội Mỹ muốn Tổng thống Barack Obama sa thải Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia NSA. Tờ Washington Post là báo đầu tiên đưa tin là Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper hồi tháng trước đã đề xuất với Tòa Bạch Ốc về việc loại bỏ Đô đốc Michael Rogers, người đứng đầu cả Cơ quan An ninh Quốc gia lẫn Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Mỹ. Ngay lúc này, chưa rõ lý do vì sao mà hai ông Carter và Clapper thúc giục việc sa thải. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện David Nunes đã đề nghị hai ông ra điều trần trước ủy ban về đề xuất của họ trước khi hết năm. Tổng thống đắc cử Donald Trump, người đang cân nhắc ông Rogers cho một chức vụ về tình báo trong chính quyền của ông, đã phỏng vấn ông Rogers hôm 17 tháng 11. Có tin các quan chức trong chính quyền đã bị bất ngờ về cuộc gặp đó vào thời điểm mà Tòa Bạch Ốc có thể đang xem xét việc loại bỏ ông Rogers. Ông Obama đã bổ nhiệm ông Rogers điều hành NSA vào năm 2014 sau khi xảy ra nhiều vụ lộ bí mật lớn do nhân viên hợp đồng Edward Snowden gây ra. Nhiều cử tri gốc Việt theo Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Ông Leslie Lê là một trong những người làm như vậy. Ông nói nhiều người theo Đảng Cộng Hòa là người gốc Việt đã miễn cưỡng ủng hộ ông Trump. Ông Lê cho biết ông không có nhiều kỳ vọng vào ông Trump. Ông nói, Tôi bỏ phiếu cho ông ấy không phải vì tôi ngưỡng mộ ông ấy, cũng không phải là vì tôi chấp nhận ông ấy như một ứng viên có khả năng cao cho vị trí tổng thống, mà vì tôi không thích bà Hillary Clinton. Trong khi đó, những người Việt theo đảng Cộng Hòa khác có hy vọng nhiều hơn vào đội ngũ cố vấn của ông Trump trong tương lai. Bà Ái Châu Cao Xuân là một trong những người như vậy, bà nói. Các nhân viên và cố vấn của ông ấy sẽ giúp đỡ. Vì vậy, vào phút chót, tôi đã bỏ phiếu cho ông ấy. Nhiều người Mỹ gốc Việt đến Mỹ tị nạn sau khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975 đã bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa khi họ trở thành công dân Mỹ bởi vì họ tin rằng đảng này sẽ đối đầu với chủ nghĩa Cộng sản. Đức tin là một lý do khác khiến cho một số người gốc Việt bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Ông Long Phạm cho biết, tôi theo Đảng Cộng Hòa vì tôi không ủng hộ việc phá thai. Không giống như một số người ủng hộ miễn cưỡng cho ông Trump, ông Mike Nguyễn tin tưởng vào chương trình nghị sự mà ông Trump phác thảo, bao gồm cả việc lựa chọn một người bảo thủ cho vị trí thẩm phán tòa án tối cao mà ông Nguyễn hy vọng sẽ thay đổi các vấn đề xã hội nhất định. Về vấn đề đối ngoại của ông Trump, ông Lê cho biết ông thích lập trường cứng rắn của ông Trump về Trung Quốc mà điều đó có thể có lợi cho Việt Nam. Theo một quan chức cấp cao của Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo CDU, Thủ tướng Đức Angela Merkel được trông lợi sẽ ra tuyên bố rằng bà sẽ tìm cách làm thêm nhiệm kỳ thứ tư. Bà Merkel thông báo sẽ họp báo lúc 18 giờ giờ quốc tế hôm Chủ nhật 20 tháng 11. Các chính trị gia cho rằng đây là dấu hiệu bà đã đưa ra quyết định. Các chính trị gia cùng trong đảng CDU của bà trước đây đã cho biết bà Merkel sẽ lại tranh cử. Bà Merkel năm nay 62 tuổi, được nhiều người coi là một nhân tố quan trọng giúp ổn định châu Âu vào lúc có sự bất định sau khi Anh trưng cầu dân Ý về việc rời khỏi Liên hợp châu Âu và Mỹ bầu ông Donald Trump làm tổng thống tiếp theo. Là Thủ tướng Đức từ năm 2005, bà Merkel đã lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vượt qua các cuộc khủng hoảng tài chính và nợ của khu vực đồng euro, giành được sự tôn trọng của quốc tế. Hồi tháng 9, bà Merkel đã làm cả nước ngạc nhiên khi bà nói bà ước gì có thể xử lý cuộc khủng hoảng di dân theo một cách khác sau khi CDU chịu thất bại lớn ở Berlin trong cuộc bầu cử tiểu bang. Nhưng bà đã không gọi đó là một sai lầm về chính sách. Cách thức xử lý cuộc khủng hoảng di dân của bà đã khiến cho nhiều cử tri Đức tức giận và đã làm cho sự ủng hộ dành cho bà giảm đi. Các nguồn tin Syria nói phiến quân pháo kích vào một trường học giết chết ít nhất 7 trẻ em hôm Chủ nhật 20 tháng 11 ở khu vực do chính phủ kiểm soát ở Aleppo. Có tin hàng chục người khác đã bị thương do vụ bắn rocket vào khu dân cư Furkan. Các cuộc không kích và pháo kích của quân chính phủ ở Aleppo đã giết chết ít nhất 27 người hôm thứ Bảy, đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp diễn ra các vụ oanh tạc vào thành phố có hơn 275.000 người sinh sống. Kể từ khi cuộc tấn công lại diễn ra hôm 15 tháng 11, khoảng 100 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 người chết vì đạn súng cối của phiến quân nhắm mục tiêu vào những phần do chính phủ kiểm soát trong thành phố. Hôm thứ Bảy, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc Susan Rice cảnh báo chính phủ Syria và những người Nga hậu thuẫn cho họ sẽ phải chịu trách nhiệm về các vụ ném bom đáng ghê tởm vào các bệnh viện trong các khu vực do phiến quân kiểm soát ở Aleppo. Bà nói Mỹ lên án mạnh mẽ nhất về các vụ tấn công khủng khiếp đánh vào hạ tầng cơ sở y tế và các nhân viên cứu trợ nhân đạo. Một đoàn tàu chật bánh ở miền Bắc Ấn Độ đã làm chết ít nhất 96 người và làm bị thương hơn 100 người khác. Các nhân viên cứu hộ và các tình nguyện viên đang tìm kiếm xem có ai sống sót không trong các tòa xe bị hư hại. Vụ chật bánh xảy ra vào sáng sớm Chủ nhật 20 tháng 11 ở gần Kanpur ở bang Uttar Pradesh. Hàng chục xe cứu thương đã được triển khai đến hiện trường. Hiện chưa rõ tại sao 14 toa xe của đoàn tàu đã văng ra khỏi đường ray.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. liệu Tổng thống tân cử Donald Trump có sớm bình ổn được mọi chuyện hay không? Lam Thủy có bài tường trình sau đây.
Sau một chiến dịch tranh cử đầy cay đắng, khi hai ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và Đảng Cộng Hòa Donald Trump liên tục dùng những câu chuyện đời tư để công kích lẫn nhau, ông Trump đã giành chiến thắng với đa số phiếu của cử tri đoàn. Mặc dù tới ngày 20 tháng 1 năm sau, ông Trump mới chính thức nhậm chức, nhưng sóng gió đã nổi lên với khởi điểm là những cuộc biểu tình phản đối trên khắp cả nước. Một người biểu tình nói, tôi đôi khi cảm thấy thất vọng sau bầu cử, nhưng lần này thì tôi cảm thấy kinh hãi. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, người được đề cử thêm một nhiệm kỳ nữa, phát biểu, chào mừng bình minh của một chính phủ mới đoàn kết của Đảng Cộng Hòa. Thật vinh hạnh khi được phát biểu như vậy. Đây sẽ là một chính phủ quyết tâm chuyển thắng lợi của Tổng thống tân cử Donald Trump thành những tiến bộ thực sự để phục vụ nhân dân Hoa Kỳ. Ekip của chúng tôi rất háo hức và quyết tâm sắn tay lên làm việc để thực hiện mục tiêu của mình. Hiện nay, ông Trump đang vấp phải phản ứng của Đảng Dân Chủ về những đề cử vào các vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền mới. Cụ thể, Đảng Dân Chủ cho rằng quyết định của ông Trump chọn ông Steve Bannon làm cố vấn chính trị cao cấp của ông là một khởi đầu tệ hại. Ông Bannon là người từng có những phát biểu kỳ thị chủng tộc, phân biệt giới tính, bài Do Thái, chống những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine, Hoa Kỳ, hiện vẫn còn quá sớm để nhận xét xem liệu ông Trump có thể làm được những gì trên cương vị Tổng thống. Vẫn theo học giả này, Tổng thống tân cử Trump vẫn còn bối rối và ekip của ông chưa được kiện toàn. Giáo sư Long nói,
cái gì ông đã nói thì tôi thấy là nhiều chuyện ông sẽ khó có thể làm được là bởi vì không những ông sẽ có sự chống đối ở trong Đảng Cộng Hòa mà cũng sẽ có sự chống đối của Đảng Dân Chủ trong nhiều việc. Và một phần nữa là những cái việc ông làm nhiều cái rất là mâu thuẫn, là bởi vì ông muốn, chẳng hạn như là ông muốn bỏ tiền ra nhiều cho quốc phòng, nhưng mà đằng khác nữa thì ông cũng muốn là chi nhiều cho xây cất, mà như vậy thì sẽ ông sẽ lấy tiền đâu trong khi đó là ông muốn cắt thuế.
Giáo sư Long nhận định, với việc cắt thuế mà chủ yếu cho giới giàu, tầng lớp người dân có thu nhập từ 120 tới 400 ngàn đô la sẽ bị thiệt thòi nhiều. Đây có thể coi là những người ở tầng lớp trung lưu top trên và họ sẽ phản ứng. Giáo sư Long cho biết thêm, những người tham gia biểu tình chống ông Trump trong những ngày qua có thể là những người ủng hộ phe Dân Chủ hoặc ông Bernie Sanders, thì họ bực tức, nhưng những điều đó không nguy hiểm bằng việc thất hứa trước những người công nhân, nông dân. Giáo sư Long nói,
tôi thấy là những cái việc như ví dụ như là ông muốn đem những công việc về cho công nhân Mỹ, mà những công việc đó là khó có thể đem về được. Thì thành ra cái vấn đề quan trọng là phải làm sao cho người Mỹ họ có một nền giáo dục tốt, một nền y tế tốt. Mà trong khi đó là những cái chuyện đó là ông là chống. Mà nếu mà chống cái chuyện đó thì cái thành phần mà bây giờ đang nghèo thì họ cũng không có thể tiến lên được. Mà không có tiến lên thì tôi nghĩ cái sự bất mãn của họ hay sự phản ứng của họ đối với ông Trump và có thể là đối cả với những người bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa trong những năm tới.
Không chỉ đối mặt với việc bổ sung 4.000 vị trí nhân sự trong Tòa Bạch Ốc và các vấn đề khác trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, ông Trump còn phải xử lý tin đồn tiến cử con rể Jared Kushner tham chính. Người phát ngôn của ông Trump, bà Hope Hicks, từng nói với AP hồi đầu tuần này rằng nhóm chuyển giao quyền lực sẵn lòng ủng hộ ông Kushner tham gia chính phủ. Thông tin trên khiến một số người lo ngại tình trạng gia đình trị sẽ xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, bởi luật pháp Hoa Kỳ cấm bổ nhiệm người thân vào các vị trí trong nội các liên bang. Nhưng các chuyên gia pháp lý cho biết, hình như luật này không được áp dụng cho nhân viên Tòa Bạch Ốc và luật này cũng chỉ áp dụng đối với các nhân viên được trả lương. Trong khi đó, ông Kushner đã ám chỉ rằng ông sẽ không nhận lương cho bất kỳ công việc nào trong Tòa Bạch Ốc.
Thưa quý vị, nếu không có Hiệp định Thương mại Tự do TPP ở Việt Nam, thì đó có phải là một cơ hội vàng cho Trung Quốc hay không? Khánh An có bài tường trình.
Không có TPP tại Việt Nam là cơ hội vàng cho Trung Quốc. Một chuyên gia Việt Nam nói việc Việt Nam bỏ cuộc trong nỗ lực tham gia Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP sau khi Hoa Kỳ tuyên bố không trình lên Quốc hội để thông qua Hiệp định như dự kiến là một cơ hội vàng cho Trung Quốc. Hôm 18 tháng 11, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam, nhận định với VOA rằng nếu Hoa Kỳ để lại một khoảng trống TPP mà không có gì thay thế, chắc chắn Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội vàng này để thực hiện chiến lược đã rất thành công lâu nay trong việc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, và đây là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam.
Nếu như mà TPP không được thực hiện, thì đấy là một cơ hội vàng đối với lại Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh tất cả những các cái nỗ lực của mình để mà mở rộng cái ảnh hưởng đối với lại khu vực Đông Nam Á và đối với lại toàn thể châu Á và trên thế giới này. Nếu như mà Hoa Kỳ để lại một cái khoảng trống đối với TPP và cái khoảng trống đó chưa có ai kịp thời chám vào thì Trung Quốc sẽ sẵn sàng dùng tất cả các cái tiềm lực và các cái khả năng của mình để làm cái việc đó. Và đấy là một cái thách thức rất lớn đối với lại Việt Nam. Vì Việt Nam hiện nay đã nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc.
Các chuyên gia quốc tế cho hay, sau khi TPP bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự hiện nay của Mỹ, Bắc Kinh đang ra sức để xúc tiến các hiệp định thương mại tiềm năng để cạnh tranh với TPP, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Nhưng các chuyên gia cho rằng, hiệp định do Trung Quốc khởi xướng không hấp dẫn bằng các nước cho bằng TPP. Trong khi đó, Nhật Bản và các quốc gia châu Á khác cũng đang bắt đầu ngay vào việc tạo ra thỏa thuận thương mại mới khác mà không có sự hiện diện của Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên ban cố vấn cho chính phủ Việt Nam nói, bà vẫn rất hy vọng Nhật Bản cùng các nước thành viên khác sẽ quyết tâm để thực hiện TPP, cho dù số phận của TPP là rất mong manh tại Mỹ.
Là các nước khác, thành viên của TPP cũng như Việt Nam đều không mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng bây giờ thì Nhật Bản cũng đã thông qua TPP rồi. Và tôi nghĩ là với việc Nhật Bản thông qua TPP thì cũng có thể họ sẽ mong muốn thương lượng với các nước thành viên khác là có thể tiếp tục cùng nhau thực hiện TPP. Mà trước là chưa có Hoa Kỳ thì cũng vẫn có thể dựa trên những gì các nước đã đàm phán, đã cam kết với nhau rồi trong suốt 5 năm đàm phán vừa qua và cũng thấy rõ lợi ích để có thể phát triển quan hệ kinh tế với nhau thì có thể tiếp tục trao. Thì thực sự tôi cũng rất hy vọng điều đó. Nếu như các nước khác cũng có đủ quyết tâm tham gia cùng với Nhật Bản thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng vậy, bởi vì lợi ích kinh tế và sức mạnh của TPP đối với Việt Nam là rất rõ.
Để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam hôm 5 tháng 11 đã ban hành nghị quyết Trung ương 4 về hội nhập quốc tế, trong đó đề cập đến việc đa dạng hóa, đa phương hóa nền kinh tế để không bị phụ thuộc vào một nền kinh tế riêng lẻ nào nhằm tránh tăng rủi ro trên nền kinh tế Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế Việt Nam nói, chắc chắn Việt Nam sẽ phải sắp xếp lại các quan hệ kinh tế với các nước để tránh ảnh hưởng bao trùm của Trung Quốc lên kinh tế Việt Nam. Một trong những nỗ lực hiện nay của Việt Nam là thúc đẩy các hiệp định đối tác thương mại với các quốc gia châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Và theo bà Phạm Chi Lan, dù có hay không có TPP, Việt Nam vẫn phải cố gắng tìm mọi cách để thoát sự lệ thuộc vào Trung Quốc.
Trong thời gian vừa qua thì cũng đã có thấy xuất hiện những chiều hướng, ví dụ như Trung Quốc họ có thể lợi dụng Việt Nam và thành viên của các hiệp định này khác để mà qua con đường của Việt Nam để xuất khẩu hàng Trung Quốc đi. Những cái đó đối với TPP có hay không thì Việt Nam cũng phải cố gắng để tránh điều đó.
Theo tiến sĩ Lê Đông Doanh, việc không có TPP chắc chắn sẽ có tác động lên xuất khẩu và thu hút đầu tư tại Việt Nam. Nhưng ông cho rằng Việt Nam sẽ có các biện pháp khác để khắc phục điều này.
Trước hết, tức là Việt Nam cần phải tìm kiếm một cái thị trường xuất khẩu để mà có thể là thay thế cái thị trường xuất khẩu rất là to lớn của Hoa Kỳ. Và thứ hai nữa là Việt Nam sẽ đang rất cần vốn để mà đầu tư vào kết cấu hạ tầng và thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Thì nếu không có TPP thì rất có thể là cái luồng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ là giảm cái tốc độ. Và lúc bây giờ thì Việt Nam sẽ phải nỗ lực để cải thiện các cái môi trường là kinh doanh của Việt Nam để có thể là tiếp tục là một cái điểm đến đầy hứa hẹn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
TPP được xem là một đòn bẩy chính trong chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama. Nhưng khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump thắng cử, hiệp định này đã bị đình chỉ không trình lên Quốc hội Hoa Kỳ. Theo các đánh giá trước đây, nếu TPP thành công, Việt Nam sẽ là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất trong hiệp định thương mại có sự tham gia của 12 quốc gia này.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ nói rằng kinh tế Mỹ đang tiến triển ổn định, mở ra khả năng có thể tăng lãi suất. Từ Washington, thông tin viên Jim Randall của đài VOA có bài tường trình do Anh Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, gọi tắt là Fed, bà Janet Yellen nói rằng kinh tế Mỹ đang tiến triển ổn định và có lẽ sắp đến cũng không cần phải kích thích bằng biện pháp giảm lãi suất xuống đến mức cực thấp nữa. Bà Yellen phát biểu tại một ủy ban trọng yếu của Quốc hội hôm thứ Năm rằng lãi suất có thể sẽ được tăng lên trong thời gian tương đối gần sắp tới, nhưng sẽ được áp dụng từng giai đoạn một.
The case for an increase in the target range had continued to strengthen.
Điều kiện thích hợp cho một đợt tăng lãi suất lên mức nằm trong phạm vi được nhắm đến tiếp tục tiến triển ổn định.
Nhiều người thất nghiệp và mất nhà cửa trong thời kỳ suy thoái kinh tế và kinh tế suy giảm khiến Cục Dự trữ Liên bang phải hạ lãi suất xuống mức gần bằng không để kích thích tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp 10% vào thời điểm xấu nhất của cuộc suy thoái đã được cải thiện dần đến mức còn 4,9%. Lãi suất thấp giúp tăng công việc làm nhưng cũng có thể châm ngòi cho lạm phát nguy hại. Fed đã tăng nhẹ lãi suất hồi tháng 12 năm ngoái và nhiều nhà đầu tư dự đoán lãi suất sẽ được tăng lên một đợt nữa vào tháng tới. Bà Yellen nói rằng giữ cho lãi suất thấp quá lâu có thể khuyến khích các hình thức đầu tư nhiều rủi ro và ảnh hưởng đến tình hình tài chính ổn định. Nếu giữ cho lãi suất ở mức quá thấp, lạm phát có thể tăng đột biến buộc Fed phải chặn lại bằng cách tăng nhanh lãi suất lên, sẽ phá hỏng kế hoạch của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư.
Were the FOMC to delay increases in the federal funds rate for too long?
Nếu các ủy viên của Hội đồng Quản trị Fed trì hoãn quá lâu việc tăng lãi suất lên, sẽ có nguy cơ đến một lúc nào đó phải tăng lãi suất lên đột ngột.
Tổng thống tân cử Donald Trump đề nghị giảm thuế và tăng chi tiêu cho các dự án xây dựng đường xá và quân sự nhằm thúc đẩy tăng cường công việc làm. Những người chỉ trích nói rằng các chính sách đó cũng có thể làm tăng lạm phát. Ông Trump đã chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang và bà Yellen hôm thứ Năm đã bị chất vấn về các chính sách của ông Trump đề xuất sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào. Bà Yellen nói với các giới chức điều hành Fed sẽ chờ xem.
When there is greater clarity about the economic policies that
khi các chính sách kinh tế thể hiện rõ nét hơn và có thể có hiệu lực, thì Hội đồng Quản trị sẽ phân tích cách thẩm định về những tác động lên thị trường công việc làm và lạm phát, và có thể sẽ điều chỉnh dự đoán của chúng tôi tùy thuộc vào tình hình thực tế.
Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang nói trong thời gian này, thị trường công việc làm vẫn còn chỗ để mở rộng, nhất là cho người Mỹ gốc châu Phi và châu Mỹ Latin.
Im lặng không làm chúng ta vô can. Đó là nhan đề bài viết của blogger Hoàng Giang mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Chính trị luôn là một vấn đề phức tạp, một lãnh địa nhạy cảm mà hầu hết chúng ta thường từ chối đề cập hay đụng chạm tới nếu muốn đảm bảo một cuộc sống ổn định, yên bình. Nhất là tại những đất nước có một thể chế còn hơi hướng độc tài như Việt Nam. Lớp trẻ như chúng tôi đáng nhẽ được kỳ vọng là nhân tố quan trọng để thay đổi tương lai của đất nước. Thì hơn ai hết, chúng tôi lại càng muốn tạo một vỏ bọc bình an nhất có thể. Không phải bởi tuổi trẻ ngu ngơ và bị tẩy não. Sống ở các thành phố lớn, được cha mẹ tạo mọi điều kiện để được giáo dục đàng hoàng, thậm chí là đi đông, đi tây khắp chốn và trở về với kiến thức đầy đủ và tân tiến. Đa số người trẻ Việt vẫn có thái độ khá hờ hững với chính trị nước nhà. Chính trị chỉ là đôi ba câu chuyện vui, vô thưởng, vô phạt khi tụ tập bàn nhậu, tiệc tàn, tất cả lại lui sâu vào lớp vỏ bình yên.
Chỉ đến khi cái câu chuyện chính trị tưởng chừng xa xôi và lạ lẫm kia ảnh hưởng đến chính cuộc sống của mình, đến chính đam mê của mình, chúng tôi mới nhận ra sự thật luôn sừng sững trước mắt, rằng sự im lặng của bản thân không làm cho cuộc sống của mình dễ thở hơn. Có cô bạn đam mê nhiếp ảnh, ngày đầu có cuộc thi ảnh ở tận Nam Triều Tiên, lần đầu tiên đi làm đủ mọi loại thủ tục giấy tờ, đặt chân sang một nước tư bản, cô mới thấy ngậm ngùi cái số phận của công dân Việt cầm hộ chiếu Việt. Nộp hồ sơ không chưa đủ, tiền đầy trong tài khoản cũng chưa xong, bên đại sứ quán bắt đợi thêm 2 tuần để hẹn lịch lên phỏng vấn. Với cái lý do muôn thuở, họ sợ người Việt trốn ở lại. Việc hàng ngàn người Việt đã đi là đi luôn, không quay về, dẫu không muốn, cũng để lại ấn tượng xấu về đất nước vốn nghèo nàn, nay càng thêm xấu xí trong mắt quốc tế. Và người ta sợ hãi khi phải ngồi dò xét, dù chỉ một cuốn hộ chiếu từ Việt Nam. Tôi nhớ mình đã đọc đâu đó lời đức cha Ngô Quang Kiệt nói về nỗi nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt, đi đâu cũng bị soi xét, làm sao như một người Nhật, cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Người Nam Triều Tiên bây giờ cũng thế, còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong muốn đất nước lớn mạnh và làm sao cho thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đi đâu chúng ta cũng được kính trọng. Cha nói những lời trăn trở đấy vào khoảng 10 năm trước, đến giờ tình trạng vẫn không có gì thay đổi, có khác chắc là người Việt đổi hộ chiếu sang nước khác nhiều hơn mà thôi. Quay lại chuyện cô bạn kia, cuối cùng không hiểu vì lý do gì, hên xui ra sao, cô bị từ chối cấp visa.
Ngày hôm nay, buổi trưa ngồi ăn với đồng nghiệp, bạn kể có một nhóm bạn nghệ sĩ của mình vừa tổ chức một cuộc diễn giao lưu nghệ thuật nhỏ vào 2 ngày cuối tuần. Nhảy nhót có, diễn kịch có vẽ vời cũng có. Buổi diễn đang vui vẻ thì một nhóm tự xưng là công an vào phá với lý do trái với thuần phong mỹ tục bởi họ diễn theo hình thức nghệ thuật nude với bộ quần áo màu da người mặc ngoài. Ấm ức, những người trẻ đang ngày đêm sống chỉ cùng đam mê, họ ấm ức. Có nhiều bạn trẻ làm kinh doanh, họ sống bình tĩnh và chấp nhận hơn, nhưng cũng thở dài kể chuyện tiền nong mỗi tháng phải trích boa ngầm cho tụi chính quyền để làm ăn yên ổn ra sao. Họ chấp nhận như một cách vận hành bình thường của xã hội mà họ là những bánh xe quay vòng vòng trong cỗ máy xã hội, nhưng không nhận ra rằng cỗ máy ấy không còn chạy nổi, đã cũ kỹ và đổ nát đến thế nào.
Nhiều năm trước đây, tôi cũng không chút mảy may dính dáng đến chuyện chính trị. Tôi ngại nhắc tới cũng như ngại tìm hiểu. Cho đến một ngày 4 năm về trước, trong một cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhìn thấy những cô cậu bạn người Mỹ cùng trang lứa truyền tay nhau những chiếc áo trắng, in tên ứng cử viên họ ủng hộ, hay các lớp học chính trị mời đến theo dõi cuộc tranh luận của các học viên về nhiều vấn đề chính trị trong và ngoài nước. Tôi ngỡ ngàng thấy mình cũng như các bạn trẻ Việt Nam đang tự giúp mình vào một vỏ bọc lặng im lầm lạc. Trong những ngày này, 200.000 người dân đổ về trung tâm thủ đô Seoul của Nam Triều Tiên để lên tiếng đòi Tổng thống đương nhiệm phải từ chức vì những bê bối chính trị do bà gây ra trong thời gian qua. Người Mỹ đang rầm rộ kêu gọi nhau đi bầu cử, tiếp tục đưa ra những thông tin cuối cùng nhằm ủng hộ ứng cử viên Tổng thống của phe mình. Còn ở Việt Nam, người dân chỉ biết than trời trách đất khi chính những đam mê, quyền lợi cá nhân của mình đang bị chèn ép, đàn áp một cách vô lý, hèn hạ.
Blog Trong Lòng Hà Nội của Hoàng Giang là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Hai mươi năm sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa các mối quan hệ, hai nước đã củng cố việc hợp tác giữa hai nước một cách vững chắc. Mối quan hệ song phương chưa bao giờ mạnh mẽ như bây giờ, với việc hợp tác về nhiều vấn đề, trong đó có giáo dục, khoa học và công nghệ, biến đổi khí hậu, sự bền vững, y tế công và an ninh. Thật vậy, vào tháng 5 năm nay, trong một chuyến viếng thăm Việt Nam, Tổng thống Barack Obama loan báo việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đã áp dụng trong nhiều thập niên. Làm như vậy, Tổng thống Obama đã xóa bỏ dấu vết còn sót lại của chiến tranh lạnh và đảm bảo là Việt Nam tiếp cận được những trang bị cần thiết để tự vệ. Thay đổi này cũng nhấn mạnh đến cam kết của Hoa Kỳ bình thường hóa hoàn toàn các mối quan hệ với Việt Nam, trong đó có quan hệ quốc phòng mạnh mẽ với Việt Nam và các nước trong vùng trong dài hạn. Tiếp tục phát triển từ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama vào tháng 5 năm 2016 và chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 7 năm 2015, Ngoại trưởng John Kerry đã mời ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đến Washington để mở rộng giao tiếp giữa hai chính phủ. Ngoại trưởng Kerry và ông Huynh nhắc lại sự cam kết của hai nước tăng thêm quan hệ đối tác toàn diện, tăng tiến thương mại và tăng trưởng kinh tế và củng cố an ninh và ổn định trong vùng. Thêm vào đó, hai bên đã thảo luận về việc xử lý và giải quyết hòa bình những tranh chấp trên Biển Đông, hợp tác về ứng cứu tai họa và nhân đạo, tăng tiến nhân quyền và cải cách tư pháp và hợp tác để giảm thiểu và thích nghi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cả hai nhấn mạnh đến cam kết của hai nước phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, một thỏa thuận thương mại tự do có khả năng định hình tương lai trong vùng này. Trong cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Kerry nói chúng tôi chia sẻ cam kết sử dụng đường lối hòa bình và tôn trọng việc ứng xử theo luật pháp trên Biển Đông. Người dân Việt Nam ngày hôm nay đang chứng kiến một cuộc cách mạng kinh tế đáng chú ý. Người dân Việt Nam đang nỗ lực dấn thân vào một nền kinh tế kỳ diệu, nền kinh tế tư bản. Việt Nam là một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất trong vùng. Chúng tôi nhìn về một mối quan hệ mang lại nhiều kết quả.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.